của mình thôi.
Bởi vì mình gặp cái quả khổ, tức là do mình gieo cái nhân bất lành. Như vậy thì nhờ cái quả khổ này, mình thấy được cái nhân bất lành lúc trước của mình. Do đó mình sám hối, tự thân mình tự xét mà mình sám hối. Và đồng thời mình biết rằng, do mình chuyển hóa làm lành rồi đó, nhưng mà cái này chỉ là cái nghiệp bất lành mà còn dư thừa lại thôi. Cho nên nó sẽ không lâu đâu, nó sẽ không nhiều đâu. Chúng ta tiếp tục làm lành nữa thì chúng ta sẽ chuyển hóa nó hoàn toàn hết. Giống như là sự dư thừa vậy. Giống như khi mà chúng ta cấp điện cái quạt máy, thì chúng ta ngưng cung cấp điện cho nó rồi, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục quay thêm những vòng quay cuối rồi nó sẽ ngừng lại. Hiểu rõ như vậy cho nên người đó không thấy cái sự chịu đựng của mình là nặng nề, là khổ sở, là kéo dài, mà thấy rằng đây chỉ là một cái trớn thôi còn sót lại. Chúng ta cố gắng chịu đựng, nhẫn chịu, kham nhẫn rồi nó sẽ dứt từ. Và như vậy chúng ta nỗ lực làm lành thêm nữa để chi? Để chuyển hóa những cái phần còn lại, chuyển hóa cho những cái việc bất lành trở nên nhẹ nhàng được thêm nữa. Và như vậy thì không có quán trách ai hết, không có sanh ra cái hận thù. Dù cho bị người khác sỉ mạ mình, người khác lấn hiếp mình, người khác làm tàn hại đến mình, nhưng mà cái đó mình nghĩ rằng đó là cái chuyện mình đã tạo ra. Mình đã tạo ra thì mình tự sám hối nhiều hơn là nên trách người. Và như vậy thì đối với người tin sâu nhân quả vậy không có kẻ thù, không có kẻ thù, không có quan gia. Thì đó, đối với nói cái chuyện mình gặp cái hoàn cảnh vui khổ trong hiện tại. Rồi người tin sâu nhân quả đối với cái nhân mà mình tác thành nó rất là thận trọng. Cho nên nếu mình tin sâu nhân quả rồi, không bây giờ mình nói rằng bây giờ mình đập đầu cho người ta chết, mình cắt cổ người ta, mình nhổ lông người ta, hay mình mổ bụng người ta rồi thôi. Không có chuyện thôi đó. Bởi vì nhân, khi mà mình đã gieo cái nhân rồi thì kết quả nó sẽ chờ đợi mình. Trong một lúc nào đó mình phải trả lời về cái trách nhiệm này. Cho nên người tin sâu nhân quả rất là thận trọng trong việc gieo nhân. Không có chuyện nào làm rồi thôi hết, mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Kết quả nó sẽ đến trong một cái lúc nào đó đủ duyên. Và cũng như vậy đó, thì cái người đó thận trọng đối với việc làm ác. Còn đối với việc làm lành thì thí dụ như có một người nào đó mà thấy ôi cái người đó nghiệp nặng quá, mình nói như không à, nói vô ích, khuyên nhủ không có biết lợi gì đâu, thì người đó sẽ dễ thối tâm, sống ở trong cái trạng thái gọi là tiêu cực đối với tất cả thiện pháp. Ngược lại, người tin vào nhân quả thì hiểu, tin sâu vào nhân quả đó thì hiểu rằng không có cái lời nói nào vô ích hết đó. Không có cái hành động lành nào vô ích hết đó. Có thể trong hiện tại người đó chưa được cảm hóa, mình chưa có những cái kết quả cụ thể của cái việc làm lành trong hiện tại, nhưng mà việc làm lành nó sẽ có kết quả trong một lúc nào đó đủ duyên. Chứ không có nghĩa là làm lành đó rồi thôi, hay là mình nghĩ lành như vậy rồi thôi, hay là mình nói một cái lời lành như vậy là vô ích, không có kết quả gì. Không phải vậy, mà luôn luôn nó có kết quả, nó có tác dụng. Thì như vậy người đó sẽ phấn khởi trong việc làm lành, sẽ thận trọng trong lúc có tác nhân bất lành. Thì chỉ cần tin sâu nhân quả thôi, chúng ta cũng đủ có một cái cuộc sống tu hành phù hợp với chánh pháp, và càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng có những cái kết quả hạnh phúc nhiều hơn. Đó là Pháp Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyên người tu niệm. Cái chuyện mà khuyên người tu niệm cũng là rất quan trọng, vì khuyên một người tu niệm mà giảng sanh về cõi tịnh độ, tức là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Mà hãy thành tựu một chúng sanh thành Phật thì do cái sự thành Phật của một vị đó, một chúng sanh đó, mà vô lượng chúng sanh khác đều được hạnh phúc giải thoát. Cho nên khuyên người tu niệm cũng là công đức vô lượng. Và khi chúng ta làm những công đức đó, hồi hướng để cầu sự giảng sanh, làm cho cái sự nghiệp giảng sanh tịnh độ của mình sớm được mau thành tựu, thì tất cả những cái điều đó gọi là tu tròn được tịnh nghiệp. Thì giờ tôi cũng nhắc lại về tu tịnh nghiệp có 3 điều ha. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Thứ hai là quy tam bảo, thọ trì giới luật, chẳng phạm oai nghi. Thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyên người tu niệm. Đó là 3 cái điều gọi là chánh nhân của tịnh nghiệp. Đó là cái phần chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng ta qua cái phần gọi là những nghi thức để chúng ta thực hành hàng ngày. Bây giờ ta hiểu biết được cái chánh hạnh là phải niệm Phật rồi đó, trì danh niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ nghi thức hành trì hàng ngày của chúng ta như thế nào? Thì ở đây vì có nhiều cái trình độ khác nhau, nhiều cái khuynh hướng sở thích khác nhau và cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên không có một cái nghi thức nhất định nào khuôn mẫu cho tất cả mọi người phải noi theo. Mà cái nghi thức đó cũng phải tùy ghi mỗi người chọn cho mình một cái nghi thức. Ở đây tôi đưa ra những cái trường hợp mà bậc thượng và trường hợp bậc hạ, thì chúng ta ở vào bậc trung đó thì chúng ta sẽ chọn lựa tùy nghi cho chúng ta. Thì bậc thượng như ngài Thiện Đạo Hòa Thượng đã có dạy, tức là đấng đại thánh xót thương, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, khuyên người ta nên khuyên thẳng là nên chuyên trì danh hiệu. Nếu mà có thể giữ mỗi niệm nối nhau, niệm niệm nối nhau, lấy suốt đời làm kỳ hạ, thì trăm người tu trăm người được giảng sanh, ngàn người tu ngàn người được giảng sanh. Thì như vậy cái thời khóa của ta không có ấn định, mà làm sao giữ cho niệm niệm nối tiếp từ sáng đến trưa, từ chiều trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Đó là hành môn của bậc thượng á. Cái thời khóa là suốt cả đời, suốt cả ngày và suốt cả đời. Nói như vậy chúng ta tu nổi không? Chắc có nhiều người nói tu kiểu đó thôi mình tu không nổi rồi. Thì cái hành môn bậc thượng nó cũng còn ở trong kinh A Di Đà, căn cứ vào kinh của Đức Phật A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh. Trong đó nói như thế này: Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Này ông Xá Lợi Phất, không có thể dùng, chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại trì thiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Này ông Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức A Di Đà Phật cùng hàng thánh chúng hiện thân trước mặt người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ như vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta hành được như lời Phật dạy, tức là có thể niệm danh hiệu mà một lòng không loạn từ một ngày tới bảy ngày, thì chúng ta sẽ được giảng sanh. Thì nói vậy chúng ta có thể thành tựu được không? Ở đây quý Phật tử nói chắc là không được quá, bởi vì mình giữ một lòng không loạn mà không có vọng tưởng nào xen tạp, mà trong một giờ cũng khó rồi, trong năm phút cũng khó rồi, chứ đừng nói chi làm sao giữ được trong một ngày, tối thiểu là từ một ngày cho tới bảy ngày. Như vậy nếu mà nói rằng chỉ đến trình độ một lòng không loạn từ một ngày đến bảy ngày mới được giảng sanh, còn nếu chưa đạt được trình độ đó thì không được giảng sanh, nếu nói như vậy tức là chúng ta mở ra một cửa mà đóng lại rất nhiều cửa. Tại vì người tu theo tịnh độ sẽ thấy rằng mình sẽ thối tâm, mình sẽ không thể nào đạt được trình độ đó. Thôi, mình kiếm môn nào dễ hơn mình tu, chứ tu vậy làm sao mình có thể dựng phần vào trong phẩm sen ở coi cực lạc. Nhưng mà không phải vậy. Tức là đó chỉ là những cái hành trạng, những cái trạng thái hành đạo, những cái trình độ đạt được của những cái vị mà hành đạo về bậc thượng thôi. Vì vậy khi mà chúng ta sanh về cõi cực lạc á, thì do vì cái công đức tu hành của chúng ta có trình độ khác nhau, vô lượng trình độ khác nhau, cho nên khi mà sanh về đó đó thì có vô lượng cái phẩm hạng khác nhau. Giống như chúng ta học tùy theo sự giỏi hay là sự kém mà chúng ta có thi đậu cao hay thi đậu thấp. Đây cũng vậy, sanh về cực lạc tùy theo công đức tu hành của mình có trình độ khác nhau. Vì chúng sanh có vô lượng trình độ cho nên có vô lượng phẩm hạng khi mà chúng sanh về cực lạc. Trong vô lượng phẩm hạng đó đại để thân nó làm chín phẩm. Trong chín phẩm đó, tức là thứ hạng từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất, tượng trưng phân ra làm đại khái chín phẩm. Thì trong chín phẩm đó có chín phẩm bậc, có ba phẩm bậc thượng, ba phẩm bậc trung và ba phẩm bậc hạ. Ba phẩm bậc thượng đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Ba phẩm bậc trung đó là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Ba phẩm bậc hạ đó là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ những cái người mà được một lòng không loạn á, từ 1 tới 7 ngày, hoặc là niệm niệm nối nhau lấy suốt đời làm kỳ hạn, những cái vị đó tức là những vị được giảng sanh vào những phẩm thượng. Đó là những cái phẩm cao là chúng ta chắc là giỏi không tới, mà chúng ta chưa phải tuyệt phần. Vì sao? Vì còn những người ở phẩm hạ. Bây giờ tôi nói về hành trạng của một người ở phẩm hạ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói về phẩm hạ, phẩm hạ sanh. Nếu mà người nào suốt đời làm những nghiệp ác, đến lúc lâm chung nếu mà tướng địa ngục hiện ra, người đó do cái túc duyên lành đời trước cho nên gặp được các vị thiện tri thức khuyên nhắc dạy bảo, bảo phải hướng tâm về niệm danh hiệu của Đức Phật ở Tây Phương, tức là Đức Phật A Di Đà. Người đó do gì sợ hãi, do gì kinh hoàng khủng khiếp trong cái lúc lâm chung mà có cái niệm cầu cứu, hết chí thành tha thiết niệm danh hiệu của Đức Phật từ một cái niệm, thì một niệm như vậy sẽ giải trừ được tội trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Như vậy thì người đó sẽ được Phật A Di Đà từ bi tiếp giảng sanh, và người đó sẽ sanh vào trong hạ phẩm hạ sanh. Đó là tức là những cái phẩm thấp nhất nhưng vẫn được giảng sanh. Thì như vậy so sánh với những người đó đó, mà tôi đơn cử ra một vài trường hợp ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại, tức là trường hợp của ông Trương Trung Quỳ. Trương Trung Quỳ là một cái người đời nhà Đường, ổng làm nghề
giết gà bán thịt ở chợ Trường An. Khi mà ông sắp chết á, thì ông thấy có một cái vị thần nhân mặc áo màu lụa đỏ xua bầy gà tới, bảo rằng cho phép các ngươi báo thù. Thì bầy gà đó lúc bây giờ nó súng lại, nó thi nhau nó mổ trên người của ông Trương Trung Quỳ. Thì ông Trương Trung Quỳ lúc bây giờ thì cả hai mắt và cả thân người của ông đều đổ máu rồi hết á, và ông đau đớn, ông rên xiết, ông la. Thì như vậy những người hàng xóm mới thấy như vậy đó, mới thấy quyên náo vậy mới tụ lại coi. Thì mấy người hàng xóm thì không có thấy bầy gà, nhưng mà thấy cả người ông đều đổ máu và hai mắt của ông đều đổ máu ra hết. Thì người ta thấy vậy người ta kinh hoảng quá, ta quyên náo lên. Lúc bây giờ may mắn có một vị sư đi ngang, tức là vị sư Hoằng Đạo đi ngang qua, thấy cái quyên náo vậy mới ghé lại xem biết sự tình. Cho nên vị sư đó mới vội giả bài thánh tượng ra, tức là tượng Đức Phật A Di Đà trước mặt Trương Trung Quỳ, và khuyên ông nên chí thành khẩn thiết cái niệm. Trong cái lúc kinh hoàng như vậy, sợ hãi như vậy, thì ông niệm với cái niệm cầu cứu hết sức là chí thành, hết sức là khẩn thiết. Và khi mà ông hướng tâm ông niệm như vậy, niệm to tiếng lên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, với cái tâm niệm cầu cứu khẩn cấp, không đầy 10 niệm, trong vòng khoảng niệm thì tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy cái mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp trong nhà. Và ông Trương Trung Quỳ thì ông thấy bầy gà tan rã bỏ đi hết. Rồi ông lại tiếp tục niệm Phật thêm một lúc nữa, rồi ông ngồi dậy chắp tay hướng về Tây Phương niệm Phật mà qua đời. Đó là trường hợp ông Trương Trung Quỳ. Kế là trường hợp ông Trương Thiện Hòa, cũng là một người làm cái nghiệp sát, nghiệp đồ tể. Ông giết trâu để bán thịt, cũng ở chợ, cũng ở đời nhà Đường. Thì khi ông sắp chết á, thì ông thấy cả một cái bầy trâu nó kéo đó, nhìn ông trừng trừng á, và nó nói tiếng người, nó nói: "Mày giết chúng ta phải không? Vậy thì hôm nay ngươi phải đền tội." Mình thì mình thấy một con trâu hiền lành hay một bầy trâu nào đó mình có thể đến gần nó được, tại vì nó hiền lành quá. Còn nếu mà ngược lại, nếu mà chúng ta thấy một con trâu thôi, nhưng mà nếu nó nổi cuồng lên mà nó trừng trừng mà nó nhìn lại nó sửa sạn, nó hút mình thì cái chuyện đó ta đủ chết khiếp rồi. Một con thôi là đủ chết khiếp rồi. Huống chi ông Trương Thiện Hòa này, ông thấy cả bầy nó hướng về ông mà nó sắp nó đến mà nó hút ông á. Thì như vậy ông kinh hoàng quá, ông sợ hãi quá, ông mới gọi người nhà nói: "Làm sao mau mau đến cái chùa gần bên đây để mà cầu cứu với ông thầy ở gần chùa gần bên." Giây phút sau thì có vị sư tới. Thì vị sư mới khuyên dạy như thế này: trong kinh Đức Phật dạy rằng người nào làm nghiệp ác mà đến lúc lâm chung á, tướng địa ngục nó hiện ra, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu của Đức Phật á, thì người đó sẽ được Đức Phật tiếp độ, giảng sanh về khỏi Tây Phương, thoát khỏi cái nghiệp ác, cái nghiệp khổ. Thì ông Trương Thiện Hòa ông nghe nói như vậy thì ông gấp rút quá rồi, ông cuống cuồng sợ hãi, ông nói: "Tướng địa ngục, tướng quả sa địa ngục nó hiện ra rồi, vậy thì mau đem hương lại đây, đem hương lại đây." Thì ông quýnh quán, lúc đó ông thẳng thốt, ông không kịp đốt hương nữa, tay trái thì ông bốc than lửa, tay phải cầm hương ông đốt, và ông hướng về Tây Phương, ông niệm lớn, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa đầy 10 hơi thì bỗng ông reo lên, ông nói: "Đức Phật A Di Đà đã đến, ngài đã trao cho tôi tòa sen." Ông nói xong rồi ông qua đời. Thì đó là những cái người mà cái nghiệp ác nó khẩn cấp một bên rồi đó, cái nghiệp dữ, cái nghiệp khổ đã hiện ra rồi mà niệm Phật vẫn còn có kết quả như vậy. Thì đó là những người bậc hạ. Cho nên chúng ta không đến đổi mà chúng ta nó tạo những nghiệp ác như những gì đó. Và chúng ta có cái duyên lành nghe được pháp môn tịnh độ, có thì giờ để chuẩn bị hành tang, thì chắc chắn chúng ta sẽ có dự phần ở phẩm sen. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, tức là có người nghe nói vậy thì nói rằng: "Thôi bây giờ mình duyên theo sự đời, mình đừng có làm gì ác như mấy ông đồ tể đó thôi, đến lúc lâm chung mình niệm 10 niệm thì mình cũng được giảng sanh chứ gì." À, thì như vậy đó, e rằng những người đó sẽ thất vọng. Vì sao? Vì cái nghiệp của chúng ta không lường được. Các vị cổ đức nói rằng tùy theo cái nghiệp ác thanh mà lúc lâm chung sẽ có nhiều người hiện lên những cái tướng rất dữ. Thí dụ như người trạng thái khủng khiếp lúc lâm chung mà ở trong kinh các vị cổ đại ra đó, thì trong những cái trường hợp chúng ta gặp những cái thành trạng như vậy thì khó mà có thể yên ổn để niệm Phật được. Thứ nhất là lúc lâm chung gặp không gặp bạn lành thì không có ai khuyên nhắc để nghiệp. Thứ hai là lúc lâm chung bị bạn ác phá hoại cái niềm tin của mình, hoặc là bị con, bị cháu, bị vẻ quan gia gì đó, hoặc là nó vì lòng thương nó kêu khóc cái gì đó làm cho mình sanh niệm quyến liếm, không có chánh niệm được. Cái điều thứ ba là do nghiệp khổ bức thiết cho nên không rỗi rảnh để chuyên niệm. Cái điều thứ tư bị bạo bệnh hôn mê mà qua đời cho nên không có thể niệm được. Cái điều thứ năm là bị trúng phong cứng họng cho nên không thể xưng hồng danh Đức Phật. Cái điều thứ sáu là do cái tâm của mình bị cuồng loạn mất trí cho nên mất cái sự điềm tĩnh, nên không có thể chú tâm để tưởng niệm được. Cái điều thứ bảy là khi mà lâm chung đó chúng ta hoặc bị tai nạn nước lửa gấp rút rồi chúng ta bị chết đi cho nên mất cái sự điềm tĩnh chí thành. Cái điều thứ tám là hoặc là bỗng nhiên ta bị hùm sói cọp beo gì nó làm hại nó ăn thịt, do cái sự kinh hoàng quá cũng không thể nào niệm Phật được. Cái điều thứ chín là bị thương, bị trúng thương hoặc chết giữa quân trận, thì trong cái điều đó kinh hoàng gấp rút quá cũng không thể niệm Phật được, không ai nhắc được. Và điều thứ 10 tức là từ trên cao rơi xuống. Thì trong những cái trường hợp mà chúng ta lâm chung trong những cái trạng 10 trạng thái đó thì chúng ta cũng dễ thấy thôi, có thể chúng ta cũng có thể nằm trong phần đó. Và mà trong nếu mà được gặp những cái trường hợp đó thì dù cho muôn ngàn vị thiện tri thức đứng dây xung quanh chúng ta cũng không nào mà cũng thể giúp chúng ta niệm Phật được. Cho nên chúng ta không thể ỷ lại vào lúc lâm chung mà phải chuẩn bị ngay bây giờ cho cái niệm chúng ta được thuần thục, thì lúc đó mới có cái hy vọng là có phần dự ở phẩm xem. Như vậy thì bây giờ cái nghi thức hàng ngày của chúng ta thì phải làm. Ở đây tôi ra một cái nghi thức đơn giản nhất để mà chúng ta từ đó nếu có thì giờ rỗi rảnh, có điều kiện rảnh rảnh rang, chúng ta sẽ nâng cái thời khóa đó lên. Thời khóa đơn giản nhất mà các vị cổ đức vì những người bị bận buộc vì những hoàn cảnh gia sự hoặc là quốc sự, tức là việc nhà hay việc nước, mà dù có lòng tin, dù có cái sự tha thiết nhưng mà vẫn không có thì giờ để mà hành trì pháp môn niệm Phật được, thì trong những trường hợp đó các vị cổ đức mới đưa ra phương pháp gọi là thập niệm để cầu giảng sanh. Phương pháp thập niệm nó như thế này: mỗi buổi sáng khi mà chúng ta đã sạch sẽ về thân thể và nghiêm kính về y phục rồi đó, thì chúng ta chắp tay cung kính hướng về bàn thờ Đức Phật, nếu trong nhà có bàn thờ. Còn nếu mà kẹt trong nhà không có bàn thờ đó, thì cũng không sao, tức là chúng ta có thể chắp tay cung kính hướng về hướng Tây. Như vậy rõ ràng Phật tử thấy rằng cái sự tu tập như thế này không cần phải có cái sự có bàn thờ nữa, nghĩa là nó dễ dàng và đơn giản đến mức độ đó. Nhưng mà điều cần quan trọng là chúng ta phải với cái tâm thành kính hướng về hướng Tây. Và khi mà hướng về hướng Tây rồi, chúng ta hít một hơi đầy rồi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo hơi chúng ta dài thì chúng ta niệm số câu nó nhiều, hơi ngắn thì niệm số câu ít, điều đó không quan trọng. Tùy theo chúng ta niệm cao hay niệm thấp cũng không quan trọng, chúng ta niệm gấp hay quẩn cũng không quan trọng. Mà mỗi một cái hơi như vậy đó, khi hết một cái hơi như vậy thì ta kể là một niệm. Niệm 10 hơi như vậy ta kể là 10 niệm. Và sau khi niệm 10 niệm đó xong rồi thì ta phát nguyện ngắn tắt: con nguyện đem công đức trì niệm này để cầu cho con và cả chúng sanh đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Như vậy thì cái phần hành trì của một cái định khóa như vậy đó chỉ tốn trong vòng từ 7 tới 10 phút thôi, ai cũng có thể hành trì được. Nhưng mà phần quan trọng mà các vị cổ đức lưu ý nhắc nhở chúng ta là tuy là nó đơn giản, tuy là nó ít tốn thời giờ như vậy, nhưng muốn cho nó có kết quả chắc chắn á, thì người hành trì về cái phép thập niệm này phải quyết định rằng lấy suốt đời y như vậy, không có một ngày nào trễ sót, nghĩa là ngày nào cũng hành y như vậy thì mới đảm bảo. Chứ còn nếu mà nay niệm mai không thì cái chuyện đó không bảo đảm á, chuyện đó là do mình biến trễ mà không có kết quả. Chứ còn nếu niệm như vậy và chúng ta nhất tâm là ngày nào dù cho mắc công việc gì cũng nhất định là hành xong thập niệm rồi mới đi làm, lấy suốt đời làm kỳ hạn như vậy, thì như vậy chắc chắn là được giảng sanh. Đó là cái phương thức đơn giản và ít tốn kém thì giàu nhất dành cho những người hết sức là bận buộc vì có hoàn cảnh về sinh hoạt của mình. Còn những người nào có thì giàu rỗi rảnh hơn thì có thể lập ra những cái thời khóa dài hơn, nhiều hơn. Nhưng mà dù cho có nhiều thì giờ hơn thì cái phép thập niệm chỉ hành vào buổi sáng thôi, và nhiều nữa là chỉ hành vào buổi chiều thôi, nghĩa là tối đa mỗi ngày hành pháp thập niệm này chỉ 2 lần thôi. Chứ không phải có thì giờ nhiều rồi những thì giờ khác ta cũng hành pháp thập niệm thì điều đó không được. Vì sao? Vì hành pháp thập niệm phải có cái sự nén hơi, cho nên nếu mà nén hơi lâu và nhiều như vậy thì dễ bị lao hơi, chuyện đó dễ sanh bệnh thì tự chúng ta phải biết. Cho nên nếu có thì giờ rảnh khác trong ngày thì chúng ta niệm đều hòa theo hơi thở, mà phép thập niệm chỉ hành vào buổi sáng hay nhiều lắm là thêm buổi chiều nữa mà thôi. Thì cái định khóa của chúng ta đó tùy theo hoàn cảnh và rỗi rảnh của mỗi người mà định khóa có dài ngắn nhiều ít khác nhau, nhưng đại khái gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần tán lễ, tức là người ta khen ngợi Đức Phật, người ta lễ Phật, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là trì tụng, tức là người ta niệm Phật. Phần thứ ba tức là phát nguyện hồi hướng, tức là sau khi niệm Phật xong rồi người ta đọc bài văn phát nguyện hồi hướng. Thì trong 3 phần đó, phần tán lễ thì tùy chúng ta lễ Phật ở trong những cái nghi thức tụng niệm, trong những cái bài kinh nhật tụng hoặc là kinh Tam Bảo đó. Còn phần trì tụng này thì có 4 cái phần hành trì, có người thì thiền tịnh song tu, có người thì giáo tịnh song tu, có người thì mật tịnh song tu, và có người thì thuần tịnh. Thì trong 4 cái hành môn đó thì có người niệm Phật kiêm thêm tam thiền, giáo tịnh thì tức là cái người niệm Phật mà kiêm thêm tụng kinh, mật tịnh tức là người niệm Phật mà kiêm thêm trì chú, còn thuần tịnh tức là chỉ niệm Phật mà thôi. Trong cái phần tham thiền thì phải biết rằng tham thiền là phụ, niệm Phật là chánh. Trong cái phần giáo tịnh tức là niệm Phật và tụng kinh đó, thì có người tụng kinh A Di Đà, có người thì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có người thì tụng kinh Địa Tạng, có người thì tụng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm, thì tùy theo, có người thì cũng tụng kinh Kim Cang, tùy theo chúng ta phù hợp với kinh nào mà tụng. Thì tụng xong rồi chúng ta niệm Phật, nhưng mà phải biết rằng niệm Phật là chánh mà tụng kinh là phụ, làm cho phần chánh nó phải trội hơn phần phụ. Về trì chú thì có người cũng tùy theo sở thích khuynh hướng của mình, có người thì trì chú Đại Bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, người thì trì chú Vãng Sanh, người thì trì chú Chuẩn Đề, nhân dân, để hỗ trợ cho cái sự niệm Phật. Thì dù cho chúng ta hành theo pháp môn nào, hành theo cái phương cách nào, còn thuần tịnh thì chỉ có niệm Phật mà không có xen tạp cái điều gì khác. Thì dù cho chúng ta hành theo cái cách nào đi nữa, cũng nhớ rằng cái phần chánh phải cho nó trội hơn, để làm cho, để tránh cái sự mà lệch lạc cái mục đích và có thể trở ngại cho cái kết quả của chúng ta. Đó là tôi trình bày qua cái phần chánh hạnh, tợ hạnh cũng như những cái nghi thức hàng ngày. Bây giờ chúng ta hành trì như thế nào dễ được nhất tâm, để đi đến nhất tâm, thì có những cái điều cần biết để chúng ta, để mà thực hành cho dễ đạt đến cái trình độ nhất tâm. Thì muốn niệm Phật cho đến trạng thái nhất tâm đó, thì chúng ta cần phải có những cái điều này cần phải biết. Là Ngài Trí Giả Đại Sư bên Trung Hoa thường được xưng tặng là Thích Ca Đông Độ, tức là Ngài Đức Thích Ca mà giáng sanh tại ở phía Đông, tức là nước Trung Hoa đó. Thì Ngài trong những cái bộ luận đó, Ngài có đưa ra hai cái điều mà muốn đảm bảo sự giảng sanh thì cái người tu tịnh độ phải có hai cái điều này. Hai điều này là điều đảm bảo chắc chắn để đưa đến kết quả giảng sanh. Tức là người tu tịnh độ phải có hai cái hạnh, tức là hạnh yếm ly và hân nguyện. Muốn niệm Phật mà có kết quả chắc chắn là phải có hai hạnh này. Yếm là gì? Yếm là chán, ly là lìa, hân là vui, nguyện là cầu. Tức là chán lìa và vui cầu. Chán lìa gì? Chán lìa những cái cảnh khổ của ta bà. Vui cầu có gì? Vui cầu có sự an vui hạnh phúc giải thoát của miền cực lạc. Thì những cái cảnh khổ của ta bà đó, theo như lời của Đức Phật Thích Ca dạy ở trong cái tứ diệu đế đó, thì ngay đầu làm ta quán là tất cả thế gian này là khổ thôi. Cái khổ này không phải chỉ những người đang chịu cái hoàn cảnh khổ, đang quằn quại trong khổ đau mới là khổ, mà ngay cả những người đang hưởng cái hạnh phúc tạm bợ trên thế gian này, được sung sướng hạnh phúc đó, thì cái đó Đức Phật cũng gọi là khổ thôi. Khi nào chúng ta quán xét thấu triệt được là người hiện tại khổ vẫn là khổ, người đang hạnh phúc sung sướng trên thế gian này cũng là khổ, thì như vậy ta mới triệt đáo được cái ý nghĩa của sự khổ trên thế gian này, khổ của ta bà này. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật dạy là những cái người hiện đang chịu cái hoàn cảnh khổ, tức là nhận cái quả báo khổ. Còn những người hiện đang sung sướng hạnh phúc tạm bợ trên thế gian này là họ đang tạo cái nhân khổ. Dù cho họ chưa có hiện tại, họ chưa hưởng cái kết quả khổ, nhưng mà họ đang tạo cái nhân khổ và họ sắp sửa khổ kế bên. Cái khổ đã đến với họ ngay tức khắc á, ngay sau đó. Thì như vậy dù cho đang gặp cái hoàn cảnh khổ hay đang hưởng cái sự an vui tạm bợ trên thế gian này, tất cả đều là khổ. Thì cái điều này để chúng ta hiểu rõ hơn cái khổ trên thế gian này, có một cái bài thơ đó, đó là bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách tành chèo một lá thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Tức là trong cái cõi trần này như là một cái biển khổ vậy đó, mênh mông sóng lục trời, sóng nó làm cho dồn dập, làm cho mọi người đều có chịu hoàn cảnh đó, khổ đau hết, đều bị trồi hợp lăn lộn hết. Thì bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách tình chèo một lá thuyền khơi. Một lá thuyền khơi tức là một cái chiếc thuyền mong manh đó, mà bị tác dụng của sóng nó dồn dập lên xuống chìm nổi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Ngược gió thì bị sóng mà bị ngược gió nữa thì nó khổ rồi. Nhưng mà đang ở trong bể khổ mà được xuôi gió thì sao? Tương đối nó an lành hơn, tức là tương đối được hưởng chút ít hạnh phúc. Nhưng mà dù cho đang hưởng hạnh phúc hay là dù cho đang bị hoàn cảnh khổ đau quằn quại, tức là xuôi gió và ngược gió, dù cho ngược gió dù cho xuôi gió vậy đó, thì xem lại cùng trong bể thảm thôi, tức là vẫn ở trong cái biển khổ mà thôi. Thì như vậy chúng ta mới quán triệt được hết cái sự khổ của ta bà. Sự khổ đó chúng ta phải chán lìa để cầu cái an vui cực lạc. Thì cái sự khổ đó, đại khái ta bà có 8 cái điều khổ đó, tức là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, cầu muốn chẳng được, rồi quán ghép gặp gỡ, rồi năm ấm lẫy lừng. 8 cái điều khổ đó đối với cõi cực lạc thì 8 cái điều đó đều là an vui. Vì cõi ta bà sanh ra khổ thì cõi cực lạc không bị sanh giống như cõi ta bà mà sanh trong hoa sen, cho nên hưởng được cái nhiều điều vui. mà ở cực lạc thì không phải cái chuyện mà sanh ra rồi cất tiếng khóc nếm mùi dương thế, mà sanh ra cực lạc thì hưởng cái sự vui thôi, tức là không có sanh khổ. Ở ta bà thì có già bệnh khổ, suy yếu khổ, thì ở ta ở cực lạc không có điều đó, bởi vì con người đều khỏe mạnh trường sinh. Ở ta bà thì bị chết khổ, ở cực lạc thì tuổi thọ vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, thì không có cái già bệnh chết khổ. Rồi ở cực lạc, ở ta bà thì có gì? Thương yêu xa lìa. Xa lìa là do hoàn cảnh sinh kế mà chúng ta tạm phân ly, gọi là sanh ly. Hoặc là vì cái chết mà ngăn cách giữa những người thương với nhau, gọi là tử biệt. Có sanh ly, có tử biệt, những người thương không còn hội ngộ với nhau, không còn đoàn tụ với nhau. Thì ở cực lạc, do gì? Những cái nhu cầu của đời sống hoàn toàn đầy đủ, và không có cái chết để mà ngăn cách, cho nên không có cái khổ của sanh ly, của tử biệt. Luôn luôn hội ngộ với nhau. Ở ta bà thì có cái khổ là quán ghét gặp gỡ. Ở cực lạc thì tất cả mọi người đều thương mến, đều dìu dắt hướng dẫn để cùng nhau tu, mà không có quán ghét ai hết, cho nên tâm lúc nào cũng an vui. Gặp gỡ là gặp gỡ những người thương, những người mến, những người lợi lạc, những bạn lành, chứ không phải gặp gỡ những người thù, quan gia, quan trái. Ở ta bà thì có cái khổ là cầu muốn chẳng được, nhưng mà ở cực lạc thì không có cái khổ đó. Vì sao? Vì những người ở cực lạc cầu muốn cái gì cũng được cái đấy. Nghe nói vậy đừng có sớm mà chúng ta vui mừng nha. Bởi vì người mà sanh về cực lạc rồi không có những cái cầu muốn bất thiện, chỉ có những cái cầu muốn đúng theo thiện pháp. Nghĩa là sao? Cầu cho gặp bạn lành, cầu cho gặp cái người thầy trao cho mình một pháp môn nào đó phù hợp để mình tu tập có lợi ích kết quả. Cầu cho mình được có những cái tiện nghi vừa đủ trong cuộc sống để mà mình tu tập theo chánh pháp. Thì cầu những cái điều theo cái thiện pháp như vậy, cầu muốn cho cái người mà trao cho mình một pháp môn phù hợp căn cơ của mình, tu có đập cái pháp nào nó vừa với trình độ của mình, thì luôn luôn được toại nguyện. Thì do đó mà những cái điều cầu muốn trên cõi cực lạc đều thành tựu hết. Không có phải như cõi ta bà muốn cái gì cũng không được hết á, muốn cái gì mình cũng bị gặp cái sự thất vọng thôi. Điều thứ 8 tức là năm ánh lẫy lừng, tức là do cái thân tâm, cái thân của mình và tâm của mình ở cõi ta bà nó sung mãn quá, nó gây ra những cái ác bất thiện pháp. Thì cái sự sung mãn tâm của người ở cực lạc chỉ là tinh tấn nỗ lực để hướng về thành tựu các thiện pháp, mà nó không có những cái tà ý, không có những cái sự sung mãn để đưa ra tới những cái ác nghiệp. Thì như vậy cũng không có cái khổ thứ 8 tức là năm ánh lẫy lừng. Như vậy tất cả những cái nỗi khổ ấy, cái ta bà thì đối với cực lạc đó là những cái niềm an vui. Và tụ trung á thì nói thì nhiều, chúng ta khó mà nhận định và nắm vững. Tôi chỉ nói hai điều thôi. Tất cả những cái sự khổ tác dụng lên ta chỉ có hai điều, đó là thân và tâm thôi. Mà cái điều này rõ nhất, nét nhất, thân của người ở ta bà thì mạng sống ngắn ngủi. Thân của người ở cực lạc thì thọ mạng là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đồng với Phật A Di Đà. Cái tâm á thì người ở cõi ta bà do vì những cái duyên trần duyên ngoại cảnh mà tâm thì luôn luôn bị thối chuyển trên con đường giải thoát. Còn tâm của người ở cực lạc thì người đó là đạt được bất thối chuyển. Cái sự thối chuyển của người ta bà không đợi gì đến cách đời, cách ấm, tức là qua đời sau thì không có nhớ để nối tiếp sự tu hành. Mà nhiều khi có những người hiện trong hiện tại, lúc phát tâm thì mạnh mẽ tinh tấn, tu tập được một thời gian thì mệt mỏi rồi lui sụp, rồi có khi trở lại cái mức độ như trước. Đó là nhiều khi có trường hợp từ ánh sáng đi trở ngược trở bóng tối. Có một số vị lúc đầu phát tâm xuất gia mạnh mẽ tinh tấn, nhưng mà trải qua một thời gian tâm mạnh mẽ đó nó yếu ớt đi, nó mệt mỏi đi. Trong khi đó thì duyên đời chung quanh bận buộc lôi kéo, nó ràng buộc. Cho nên nếu mà tâm không vững, không có một sự tinh tấn nối tiếp, không có sự quán xét rằng cái cõi này là như quyển, không có thấu đáo được cái điều đó, thì thế nào cũng bị cái duyên nghiệp nó lôi kéo, rồi cũng phải trở về đời sống thế tục như trước. Thì đó làm ta thấy rõ cái sự thối chuyển ngay trong hiện tại, ngay trong hiện đời, tức là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Huống chi nói cái chuyện mà cách đời, từ thân trước qua thân sau, thì do vì cái sự hôn mê, cái cách ấm mà cái sự lui sụp không có nối tiếp đường tu, nó lại nhiều hơn nữa, nó lại trầm trọng hơn nữa. Thì như vậy người ta bà thì bị những cái duyên như vậy mà nó làm cho thối chuyển đối với con đường giải thoát. Thì người cực lạc thì không có những cái trường hợp đó, cho nên đạt được vị trí là bất thối chuyển. Vậy thì tóm lại cái khổ của ta bà là thân á, thì thọ mạng ngắn ngủi, tâm thì thối chuyển trên con đường giải thoát. Còn người ở cực lạc á, thân á, thì thọ mạng đồng với Phật, và tâm á, thì được bất thối chuyển. Cho nên so sánh như vậy mà ta có cái hạnh chán lìa và vui cầu, chán lìa ta bà và vui cầu cực lạc. Cái điều thứ hai nữa để mà dễ nhất tâm, để mà thành tựu được kết quả khi mà chúng ta thực hành pháp môn định độ, đó là việc chuyên cần. Các vị cổ đức định nghĩa chuyên cần như thế này: chuyên tức là không xen thêm một việc gì khác, cần tức là không bỏ phí một phút giây nào. Ví dụ chúng ta thấy những ông bác sĩ chuyên khoa thì bao giờ những cái khoa chuyên môn của ông cũng là có cái sự sâu sắc, có cái sự triệt để hơn, chứ không phải là đa khoa. Thì do cái chuyên đó mà chúng ta dễ thành đạt được kết quả. Về cái cần, tức là không có bỏ phí một phút giây nào. Tôi thí dụ một cái bất thiện pháp để mà chúng ta căn cứ vào đó, chúng ta có thể thấy được trong trường hợp thiện pháp. Ví dụ như hồi xưa tôi khi chưa xuất gia, tôi cũng ưa thích cái tiểu thuyết kiếm hiệp đó. Cho nên khi mà cầm cũng tiểu thuyết mà ưng ý trên tay rồi thì khó mà bỏ xuống, ngay cả đến lúc giờ cơm. Cho nên khi mà ngồi vô bàn cơm rồi thì cái cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp đó, để ở trên đùi đó. Rồi khi mà khi già vô miếng cơm rồi, trong khi đang nhai cơm đó, thì cúi xuống để coi tiếp, tức là không có bỏ qua một cái thì giờ một chút nào thôi. Đó là nói gì cái bất thiện pháp á. Còn bây giờ nếu mà chúng ta niệm Phật với một cái sự chuyên cần như vậy đó, sự cần mẫn như vậy, cần cù như vậy, nghĩa là có một cái phút giây nào thì chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật liền, không cho để trống. Thì nếu mà cần cù cần mẫn như vậy đó, thì đó là cái sự gọi là chuyên cần, dễ đưa đến nhất tâm. Như vậy đó là những cái yếu tố để đưa đến nhất tâm, tức là ta phải có cái hạnh chán lìa và vui cầu, tức là hạnh yếm ly và hạnh nguyện, và chúng ta phải hành trì cho nó được chuyên cần. Người xưa khi mà khuyên nhủ về cái chuyện hành trì chuyên cần, người xưa có dạy như thế này. Thường thường thì chúng ta có những cái dịp gặp gỡ, hội ngộ với nhau, đàm luận với nhau, nhưng mà chỉ có một số ít những cái cuộc buổi đàm luận nó có lợi ích. Còn đa số những cái buổi là nói chuyện khác của chúng ta đó, tôi nói tương đối thôi nha, tôi nói hết. Đa số những cái buổi đàm luận của chúng ta thì thường thường chúng ta bàn những cái chuyện nó không có lợi ích, không có thiết thực. Tức là nhiều khi bàn những cái chuyện trời lành dữ nắng mưa, chuyện thế giới, chuyện đại dương, chuyện vũ trụ rồi vậy thôi. Hay là nhiều khi tệ hại hơn nữa, chúng ta bàn về những cái chuyện mà có ảnh hưởng đến chuyện xấu đồ của người khác. Thí dụ vậy, sanh ra những cái chuyện thị phi, nó đưa đến phiền não cho mình, cho người. Cho nên các vị cổ đức khuyên chúng ta như thế này: bớt nói một câu chuyện, bớt sanh một loại ác, thêm niệm một câu Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Cho nên với những cái chuyện cần thiết lợi ích thì chúng ta đàm luận, ta bàn. Còn những cái chuyện mà không cần thiết lắm, có thể đưa đến phiền não thị phi, thì chúng ta bớt nói một câu chuyện, thì bớt thêm một loại ác. Và nếu mà bớt vậy thì chúng ta có thì giờ thêm niệm một câu Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Nếu mà chúng ta có thể tâm niệm được những điều đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một số những cái thì giờ rất lớn lao, và thì giờ đó ta dành cho chúng ta sửa soạn hành tang để được giải thoát về cực lạc. Đó là sự hành trì chuyên cần. Thì từ trước, từ trên tới giờ đó, tôi đã trình bày về phần chánh hạnh của niệm Phật, trợ hạnh của niệm Phật, rồi cái phần mà nghi thức hành trì hàng ngày là những cái điều cần thiết quan trọng để mà chúng ta đưa đến nhất tâm. Coi như phần nói chuyện về cái phần hành trì của pháp môn Tịnh Độ rất là sơ lược, và chúng ta đáng lý ra phải có nhiều thời giờ hơn, nhưng mà tạm thời trong cái khuôn khổ thời hạn hôm nay, chúng ta chỉ nói lược qua những cái phần như vậy thôi. Và để kết luận cho cái phần nói chuyện về phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật, tôi xin kể hầu quý vị một vài câu chuyện, và nhờ đó chúng ta thêm có niềm tin để chúng ta nỗ lực tu tập để thành tựu kết quả giảng sanh. Đó là cái câu chuyện của bà Bá Bất Quản khi ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Bà là có cái tên như thế nào đó thì người ta không có được biết, khuyết danh đi. Bà thì quê ở Hàng Châu đó. Thì có một hôm bà đến một cái am gọi là am Hiếu Từ, gặp một cái vị hòa thượng trụ trì ở đó là hòa thượng Đạo Nguyên. Bà mới hỏi một câu thế nào là: bạch hòa thượng, có cái pháp môn nào tu hành mà trong một đời có thể thoát ly biển khổ được không hòa thượng? Quý Phật tử thấy rằng bà hỏi một câu đó cũng bình thường thôi, nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi thấy rằng một người mà phát ra được một câu hỏi như vậy đó thì không có bình thường chút nào. Vì sao? Vì phải là một người mà thấy rõ, thấy một cách triệt để về cái khổ của thế gian này, cái khổ của ta bà này, để mong muốn thoát ly. Mà tất cả giáo pháp của Đức Phật thì đều là chỉ những cái phương thức để mà được giải thoát, để mà thoát ly. Nhưng bà này bà muốn có một cái phương pháp nào đó mà trong một đời có thể giải quyết vấn đề sinh tử được, trong một đời có thể thoát ly những khổ được. Chứ còn giả sử như ông hòa thượng ông nói tôi chỉ cho bà một cái pháp này nha, mà hành theo pháp này là phải 5 đời nữa mới được thoát khỏi cái biển khổ sinh tử, chắc bà cũng không chịu nữa. Bà đã thưa hỏi rằng có một pháp nào mà trong một đời có thể thoát ly biển khổ? Nghĩa là bây giờ nếu có pháp nào mà 2 đời thoát ly biển khổ, bà cũng ngán ở thêm một đời nữa, cũng ngán ở lại cái cõi ta bà này thêm một đời nữa. Cho nên cái người như vậy phải là cái người thấy thật rõ cái sự cấp thiết của cái khổ của ta bà cần phải thoát ly. Cho nên người mà phát ra được cái câu hỏi như vậy thì rất là hiếm, rất là khó kiếm. Nhóm Phật tử mình đây có ai phát ra được câu hỏi đó không? Bạch sư, bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, có cái pháp môn nào mà trong một đời có thể thoát ly sinh tử? Thì Đạo Nguyên Hòa Thượng á, nghe bà hỏi như vậy đó, mới trả lời: nếu mà bà muốn như vậy đó, thì không có gì hơn là bà hành trì pháp môn niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật không khó, khó ở chỗ bền lâu. Mà bền lâu cũng không khó nữa, khó ở chỗ nhất tâm đó. Bây giờ nếu mà bà có thể buông bỏ hết muôn duyên, mà bà có thể một lòng nhất tâm mà tưởng niệm với danh hiệu Đức Phật, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn bà giảng sanh và liền xa lìa khỏi biển khổ đi trong một đời. Bà nghe nói vậy bà mừng rỡ, vui vẻ, lễ tạ rồi ra về. Khi mà bà ra về rồi đó, cũng không phải giống như những Phật tử thường của mình đâu. Tức là khi một người đã mong muốn tìm kiếm một con đường để thoát ly, và khi mà đã nhận ra được con đường đó rồi, thì người ta nỗ lực để mà đi trên con đường đó, nỗ lực hết sức. Cho nên khi mà bà về rồi đó, là bà giao phó hết việc nhà cho con với dâu. Trong nhà bà mở ra một cái gian tịnh thất, rồi bà ở trong đó bà niệm Phật ngày đêm. Bà chuyên cần niệm Phật như vậy đó, suốt ngày cố gắng bà niệm Phật rất là chuyên cần. Thì được một cái thời gian là khoảng hơn một năm sau, thì bà lại trở lại An Hiếu Từ và lễ Hòa Thượng Đạo Nguyên nữa. Bà hỏi: bạch Hòa Thượng, từ khi nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy bảo đến giờ đó, thì con về nhà con gác hết mọi muôn duyên ở việc nhà hết, giao cho con với dâu hết, và con chỉ lo chuyên cần niệm Phật. Có thể gọi là niệm Phật không dám biến trễ, nhưng mà khổ nổi cái là không biết làm sao nữa, cũng chưa được chức tâm nữa. Bạch Hòa Thượng từ bi chỉ dạy thêm, khai thị thêm cho con để mà con đạt cái sở nguyện. Thì Hòa Thượng Đạo Nguyên mới nói rằng: tuy bà bỏ việc nhà vậy á, cái trong tâm của bà còn tưởng nghĩ tới con cháu quyến thuộc, cái dây tình ái còn buộc chặt như vậy đó, cái gốc tình ái còn bám sâu như vậy đó, thì làm sao bà được nhất tâm. Bây giờ bà muốn nhất tâm đó, thì bà trước hết phải nhổ cái gốc ái đó đi, thì sau đó bà chuyên cần mà niệm thì mới đạt được cái sự nhất tâm. Bà nghe qua bà bạch Hòa Thượng, bà nói: bạch Hòa Thượng, lời Hòa Thượng quả thật là rất đúng. Con tuy rằng không quản đến thân, nhưng mà không thể không quản đến tâm được. Cho nên từ đây con xin nguyện rằng sẽ tâm việc không có quản đến nữa, nhất định thân tâm gì cũng không quản đến nữa. Cho nên từ đó bà lấy cái câu gọi là bá bất quản. Bá là tâm, bất là không, quản là quan tâm đến, nghĩa là tâm việc không có quan tâm tới. Bà dùng cái câu đó để mà bà làm một cái phương châm tu tập của mình. Mà mỗi khi trong khi mà bà trì tụng, bà trì niệm như vậy, có một cái niệm ái nào nó khởi lên trong tâm của bà, thì bà dùng cái chữ phá bất quản, tâm việc không có quản đến, không có quản đến cái này, chỉ lên thôi. Bà dùng cái phương châm đó bà dứt trừ cái niệm. Và mỗi khi có việc nhà con cháu gì nó lợi, nó thưa hỏi, thì bà cũng dùng cái chữ đó, phá bất quản, tâm việc không có quan tâm tới, không có quan tâm tới nữa, có ai làm gì đó làm. Thì bà cũng dùng cái câu đó để mà bà tránh cắt đứt cái duyên mà. Cho nên bà hành trì như vậy hơn một năm nữa. Hơn năm nữa thì tổng cộng gì? Hơn hai năm chứ gì, phải không? Bà mới trở lại Am Hiếu Từ, bà lễ bạch Hòa Thượng, bà nói: kính bạch Hòa Thượng, nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, lời Hòa Thượng quả thật là xác thực, không có hư dối. Cho nên con do nghe lời Hòa Thượng mà bây giờ con đã được cái kết quả là 4 hôm nữa con được giảng sanh. Cho nên hôm nay con đến để mà con lễ, con từ biệt Hòa Thượng, và con cảm cái ơn giáo hóa. Thì xong rồi, khi bà trở về đó, thì mấy hôm sau bà không bệnh mà qua đời. Đó là trường hợp của bà Bá Quốc Hoàng. Là một câu chuyện nữa của bà Dương Thị, cũng ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Dương Thị là một người ở vào đời nhà Thanh, nhà ở trên Gò Đá Vôi ở phía bắc của thành Hàng Châu. Và khi đến năm 50 tuổi thì bà Dương Thị này bị một cái chứng phong mà đau nhức khắp mình vậy đó. Bà rên la suốt cả ngày đêm, bà chịu không nổi, nó hành hạ bà như vậy. Rồi một hôm có một cái vị sư gọi là Lữ Đình, pháp danh là Lữ Đình, có cái nhân duyên, có Phật sự từ ở Kinh Đô mà trở về núi Thiên Mục, đi ngang qua nhà bà. Thì khi đi ngang qua nhà bà vậy đi, thì con của bà mới thỉnh nhà sư vô, thỉnh rồi nấu đồ chay cúng dường. Sau khi cúng dường sư xong rồi mới thỉnh sư quá bước sang phòng bên để mà thăm bệnh mẹ mình. Thì bà Dương Thị này, bà gặp vị sư đó thì bà rên rỉ, bà khẩn cầu, bà nói: bạch thưa sư, con bị bệnh khổ bức bách quá, sư có phương thức nào giúp cho con được lành mạnh không? Sư Đĩ Đình mới trả lời, mới nói: có chứ, nhưng mà chỉ sợ bà không uống thôi. Phương thuốc thì có, nhưng mà sợ bà không dùng, bà không uống. Bà mới ngạc nhiên, bà nói: nếu có phương thuốc hay như vậy, làm sao mà con không uống? Thì sư Đĩ Đình mới giảng giải như thế này: bệnh á là do nơi thân, mà thân á là do tứ đại giả hiệp, do nghiệp mà có. Cho nên nếu mà bà có thể xả thân á, thì bao nhiêu bệnh tiêu trừ hết. Quý Phật tử nghe cái lời giải đáp đó thấy hợp lý không? Bệnh là do thân, mà xả thân thì làm sao còn bệnh? Nhưng mà rồi chắc quý Phật tử cũng thắc mắc, làm sao mà xả thân?
đâu có dễ gì xả thân. Xả thân thì hết bệnh rồi đó, bởi vì bệnh là do thân mà. Cho nên nếu mà chúng ta thắc mắc vậy thì bà Dương Thị bà cũng thắc mắc vậy đó. Bà nói bạch sư, làm sao mà xả thân được, có nước chết á mới xả thân được chứ làm sao mà xả thân. Và nếu mà chúng ta có cái thắc mắc đó thì cũng chú ý nghe cái lời giải đáp của ngài Lữ Đình. Ngài Lữ Đình mới giảng giải như thế này nè, đây là cái cách xả bỏ thân. Bây giờ đó bà phải buông hết muôn duyên, xả bỏ hết muôn duyên, không có nghĩ tới là thân mình đau, thân mình cầu mạnh gì hết, không nghĩ tới cái chuyện đau bệnh, mà chỉ một lòng hướng về Tây Phương, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là một vị đại y dương, có thể chữa lành tất cả những bệnh cho chúng sanh. Nếu mà bà có thể niệm một cách chí thành khẩn thiết á, thì Đức Phật sẽ đến đây để cứu độ cho bà. Bà Dương Thị bà nghe nói vậy cái bà còn nghi nghi, bà nói thưa sư, bạch sư, vậy chứ Đức Phật có thiệt là đến không, chắc Đức Phật đến không? Sư Lữ Đình khẳng định cho bà biết chắc chắn là Đức Phật sẽ đến, chỉ sợ bà niệm không tha thiết mà thôi. Nghĩa là nếu mà bà niệm không tha thiết thì Đức Phật không đến là tại bà đó, tại bà không tha thiết. Nhưng nếu bà đã niệm tha thiết được rồi thì Đức Phật chắc chắn sẽ đến. Sau khi nói xong dạy xong vậy đó thì Sư Lữ Đình mới từ biệt đi về núi Thiên Mục. Thì bà Dương Thị phát lòng tin và bắt đầu bà niệm Phật. Do cái bệnh hành hà luôn luôn nhắc nhở bà như vậy, cho nên bà niệm Phật một cách hết sức là chí thành khẩn thiết. Mà càng ngày càng chí thành, càng ngày càng khẩn thiết như vậy, cho đến 5 tháng sau thì bà một hôm kêu người con lại, nói con à, Đức Phật A Di Đà đã đến, cho nên 3 hôm nữa mẹ sẽ được giảng sanh. Bây giờ con lên núi Thiên Mục, con thỉnh Sư Lữ Đình tới để cho mẹ từ biệt và cảm cái ơn ngài đã giáo hóa cho mẹ. Thì lúc bây giờ Sư Lữ Đình ở trên núi Thiên Mục á, không thể xuống được, cho nên đúng cái kỳ hạn vậy, người con mới mời 10 vị tăng đến để mà hỗ trợ hộ niệm cho bà. Thì lúc đó bà Dương Thị tắm gội thay y phục sạch sẽ xong, bà ngồi chắp tay hướng về Tây Phương mà giảng sanh. Đó là trường hợp bà Dương Thị bị bệnh khổ mà nhờ phương thức niệm Phật được giảng sanh giải thoát. Rồi trường hợp một trường hợp nữa, tức là câu chuyện của ông Lương Duy Châu, quê ở Thiệu Hưng, là một người chấp sự ở trong am Long Đàm. Khi đến ông 40 tuổi thì ông bị bệnh mù cả đôi mắt mà không có phương gì để mà sanh nhai được hết, cho nên ông quẫn trí muốn tự tử. Một vị tăng ở trong am thấy như vậy, tình cảnh như vậy mới khuyên nhủ như thế này: tất cả những nghiệp khổ mà đến bức bách chúng sanh là do sự chiêu cảm của những cái nghiệp bất lành, nghiệp tội ở kiếp trước về trước, cho nên khi mà mình biết như vậy thì phải ráng mà ẩn nhẫn cho qua. Nếu mà quẫn trí để tìm con đường quy sinh tự tử thì gốc tội lại càng thêm sâu. Cho nên ở Tây Phương có Đức Phật A Di Đà, nếu mà ông có thể chí thành, ông khẩn thiết, ông thường niệm thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn cho ông về cõi an vui mà vĩnh viễn xa lìa mọi sự khổ. Thì như vậy cái sự mù, đuôi mù đâu có gì đâu là đáng ngại. Cho nên nếu mà ông chịu khó, ông mà phát tâm mà chịu nghe lời tôi dạy bảo như vậy đó, tôi hướng dẫn như vậy đó, chỉ bảo như vậy đó, thì tôi nguyện sẽ thất thực để mà giúp đỡ cho ông. Thì ông Lương Duy Châu này, ông nghe nói vậy thì ông cảm tạ và ông nguyện dâng theo lời chỉ dạy. Thì ông niệm Phật tha thiết như vậy khoảng chừng 3 năm sau thì tự nhiên đôi mắt ông sáng lại. Và sau đó nửa tháng thì ông mới bạch với chúng rằng ông nói ông sắp sửa đi xa. Và sau đó thời gian không lâu thì vào giờ ngọ, ông niệm Phật, ông chắp tay hướng về hướng Tây mà qua đời. Đó là vào năm Càn Long thứ 38 ở đời Thanh. Và như vậy thì chúng ta đủ suy gẫm là cái kiếp luân hồi rất là, cái cảnh luân hồi rất là đáng bi thương. Và kiếp phù sinh vẫn dường như quyển mộng. Bao nhiêu nỗi khổ vui, đắc thất, vinh nhục ở đời đã trải qua như vậy. Và cái việc mà lo toan về bản thân, về gia đình, về xã hội chưa thấy ổn thì cái chết đã kề một bên. Cho nên môn niệm Phật rất cần cho người cư sĩ tại gia. Vì sao? Vì thân đắm ở trong cái lò lửa trượt trần, thân thì chìm ở trong ngục tù phiền não. Nếu mà một hơi thở mà không trở vào thì cái nghiệp tam đồ nó kế tiếp rồi. Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy, làm sao nếu không có Phật lực, không có cái sức và cái sự hỗ trợ của tha lực còn khẩn thiết hơn nữa. Tức là đối với những người tạo cái nghiệp bất lành trong quá khứ mà hiện tại bây giờ họ bị cái quả khổ, quả báo khổ, như là trường hợp của bà Dương Thị với ông Lương Duy Châu đó. Nếu mà không nhờ nương vào cái câu hồng danh đó thì làm sao những gì đó được giải thoát. Cho nên thế mới biết rằng cái bi nguyện của Đức Phật rất là rộng sâu, không bỏ sót một chúng sanh nào hết. Thì như vậy hôm nay có cái duyên lành nhân cái ngày lễ kỷ niệm của Đức Cố Trưởng Lão Chi Sự, chúng ta tưởng niệm đến ngài, tức là chúng ta tưởng niệm đến sự vô thường. Ngài ra đi và chúng ta sẽ phải ra đi. Tổ Đức có dạy như thế này: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất vì nghĩ đến thiên ta. Nếu chúng ta hằng lo nghĩ đến cái sự khổ sanh tử và cái vòng luân hồi đưa đến cái sự triền miên trong cảnh khổ, trong biển khổ,
và chúng ta phát cái lòng niệm Phật tha thiết và chuyên cần như bà Báo Quốc Quảng. Hơn nữa, như là những cái người bị nghiệp khổ bất bách như là Dương Thị hay Lương Dư Châu, thì như vậy chắc chắn Đức Phật sẽ đến tiếp vật giảng sanh chúng ta. Tôi cũng xin nhắc lại lời của sư Lữ Đình, tức là chỉ sợ chúng ta niệm Phật không tha thiết thôi, chứ nếu chúng ta niệm Phật tha thiết thì chắc chắn Đức Phật sẽ đến. Và như vậy Đức Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta về cõi Tây Phương để mà tiếp tục tu hành hoàn mãn nguyện Bồ Đề, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nam mô Tây
Phật. Như nói vừa qua, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm Canh Ngọ. Có nhân duyên lành nhân ngày hội cúng thường lệ để hỗ trợ cho chư nam nữ Phật tử ngày càng hiểu rõ thêm về giáo pháp của Đức Phật, ngõ hầu trên con đường giải thoát chúng ta ngày càng thêm tinh tấn. Hôm nay với duyên lành này, chúng tôi cũng xin trình bày tiếp về pháp môn tịnh độ. Trước đây cũng có một số nhân duyên nói về pháp môn tịnh độ và người niệm Phật cần phải có những điều kiện thế nào để cho sự tu tập của mình thành tựu được mục đích giảng sanh Tây Phương, để từ đó chúng ta tiến tu để viên thành Phật quả. Thì để cho thành tựu cái mục đích đó, chúng ta cần phải biết qua những cái chướng ngại, và chúng ta có thể dứt trừ những chướng ngại đó thì chúng ta mới dễ dàng thành tựu được mục đích. Thì các cái chướng ngại đối với cái sự giảng sanh của chúng ta, đó là những phiền não, những cái gốc phiền não nhiều đời chúng ta đã quân tập. Thì như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư ấy, là vị tổ thứ 12 của Liên Tông, ngài có đưa ra một cái tông chỉ của Thiền Tông, có một cái cương yếu của Thiền Tông, của Tịnh Độ Tông, xin lỗi, đó là những cái người tu Tịnh Độ Tông chỉ cần có một số những cái điều kiện như thế này là đủ để mà chúng ta đảm bảo vấn đề giảng sanh, để mà giải thoát sanh tử và tiến tu cho đến khi thành Phật đạo. Những cái cương, những cái điều cương yếu đó chính là thực vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Chỉ có 16 chữ đó thôi. Nếu mà chúng ta thực hành đúng 16 chữ đó thì đủ để là chúng ta có được một con đường giải thoát đảm bảo trong hiện đời. Thứ nhất đó là thật vì sanh tử, tức là chúng ta niệm Phật đó phải vì sự thoát sanh tử, đó là cái yếu tố đầu tiên. Rồi kế đó là phát lòng Bồ Đề, tức là không phải vì sự sanh tử của riêng mình mà còn phải phát tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật đạo, dưới độ các chúng sanh. Rồi khi mà chúng ta đã có phát cái tâm như vậy rồi đó, thì ta dùng tính nguyện sâu, tức là tin sâu và nguyện cho tha thiết. Do cái tin sâu và nguyện thiết như vậy đó, ta hành trì chuyên cần, thì như vậy là đủ để đảm bảo chúng ta có được một con đường giải thoát. Đúng ra thì về con pháp môn tịnh độ đó, chỉ bằng ấy những cái điều kiện thì đã đủ cho chúng ta làm vốn liếng để tu tập và thành tựu sự giải thoát trong hiện đời. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có hiểu biết rõ những cái chướng ngại trên con đường tu tập đó, thì có thể với cái hành trình tu tập lâu dài, chúng ta sẽ có thể có bị những cái trở ngại, rồi cái tâm mạnh mẽ khi chúng ta phát lúc ban đầu đó, nó không còn có một cái trình độ mạnh mẽ nữa, và có thể chúng ta sẽ thối thất, và như vậy thì mục đích cuối cùng vẫn không thể thành tựu. Vì rằng những cái trở ngại trên con đường tu á, thì chỉ có một cái điều trở ngại quan trọng nhất thôi, tức là cái gốc phiền não của chúng ta sâu, tức là những cái căn bản phiền não. Mà cái căn bản phiền não này chính là tham, là sân, là si. Chính ba cái yếu tố này nó đã trói buộc chúng ta vào trong dòng luân hồi sinh tử từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Dĩ nhiên những phiền não này cũng do chúng ta tạo ra, chúng ta quân tập, chúng ta tích chứa, và chính chúng ta sẽ trở nên nô lệ, trở nên nạn nhân của chính nó. Cho nên cũng như quý Phật tử thường hay sám hối đó, để Phật tử chúng con chí tâm sám hối. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, chúng con đã tạo ra nhiều tội lỗi cũng vì ba nghiệp tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. nay chúng con xin chí thành sám hối. Thì tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, tất cả những cái sự ràng buộc chúng ta trong dòng luân hồi sinh tử đều do ba cái nghiệp tham sân si thôi. Vì ba cái gốc này rất sâu, và chính nó là một cái thủ phạm, chính nó là một cái lý do chính yếu để mà chúng ta tiếp tục tô lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Cho nên khi mà chúng ta muốn giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, được giảng sanh về Tây Phương, mặc dù chúng ta có thể nương nhờ ở cái sức từ nguyện của Đức Phật, nhưng mà chúng ta bổn phận cũng phải dứt trừ những cái gốc tham sân si của mình. Nếu chúng ta không thể dứt trừ được á, vì đó không phải là một cái việc tu tập trong hiện đời, không có thể dứt trừ được cái đó. Dù cho không dứt trừ được đi nữa, chúng ta cũng làm cho nó giảm yếu nhẹ, và như vậy đó thì tâm của chúng ta mới tương ưng với Đức Phật, và như vậy thì chúng ta mới có mong có cái cơ hội cảm thông và nhờ từ lực của Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh. Còn nếu một đằng mà chúng ta hướng về cầu Phật tiếp dẫn, và một đằng khác vì chúng ta không có hiểu rõ, không có quan tâm đúng mức, cho nên không khéo rồi chúng ta dệt thêm những cái sợi dây nó đã có sẵn bền chắc trói cột chúng ta vào cột trụ ta bà. Thì một đằng á thì giống như chúng ta là người xuống chiếc thuyền á, một đằng á thì chúng ta cố công chèo chống cho chiếc thuyền nó tấp bến, và đằng khác á thì chúng ta quên mở sợi dây cột chiếc thuyền vào trong cái cột trụ ở trong cái bến đó đi, cho bến ta bà. Hoặc là có khi chúng ta lại mê mờ, chúng ta lại dệt thêm những cái sợi dây để cột chiếc thuyền nó chặt vào trong cái cột trụ ở bến nữa. Thành thử là một đằng thì chúng ta chèo chống muốn tách ra khỏi bến, một đằng khác thì chúng ta lại cột chiếc thuyền vô trong bến nó chặt. Như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể tách bến được. Cho nên người tu tịnh độ muốn giảng sanh về Tây Phương thì trước hết mình phải làm cho giảm nhẹ. Nếu chúng ta không thể cắt đứt ngay tức khắc những cái sợi dây phiền não tới buộc, tức là tham sân si trong hiện đời, thì ít ra ta cũng phải nới những sợi dây đó ra cho lỏng lẻo, và với cái sức mạnh mẽ chèo chống của chúng ta thì sợi dây đó sẽ rời khỏi cột trụ của ta bà, để mà chúng ta có thể thoát được bến, rời khỏi bến. Thì như vậy trước hết tôi nói về cái phiền não đầu tiên căn bản đó là tham, và những cái phương cách để đối trị nó. Cái tham này đó nó có cái đối tượng, đó là ngũ dục và lục trần ở thế gian. Ngũ dục đó là gì? Tham thì nó hướng tới tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực và tham thùy. Tài sắc danh thực thực thùy tức là năm cái món gọi là ngũ dục của thế gian, năm cái điều hấp dẫn biến rũ mà chúng ta thường hay ao ước khao khát để được thỏa thích đó. Tài đây tức là tài sản tiền của, sắc đây tức là hình sắc tốt đẹp, danh đây tức là danh vọng quyền thế, thực thì tức là sự ăn uống no say, và thùy tức là sự ngủ nghỉ cho nó sung sướng thỏa thích. Thì năm cái điều này đó vốn nó có từ lâu và nó trói buộc chúng ta vào trong vòng luân hồi đó. Còn nói về lục trần thì đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, tức là những cái điều mà nó hấp dẫn, những cái sắc, những cái thinh, những cái hương, những vị mà nó có cái sự hấp dẫn biến rũ làm cho chúng ta say đắm, ngây ngất, đê mê. Thì những cái đó đó là nó chính những cái sự mà chúng ta hướng về đó, chúng ta khao khát, ta mong cầu, chúng ta mê đắm nó đó, chính cái đó nó trói cột chúng ta vào đây. Thì trong lục trần á nó đã có chứa sẵn ngũ dục rồi, nhưng mà nói lục trần là nói tổng quát, và cụ thể là nói ngũ dục. Nhưng mà tham của chúng ta đó nó có tùy theo, nó có hai cái mức độ. Đúng ra thì trình độ tham của mỗi người nó khác với nhau, có vô số mức độ, nhưng mà đại khái thì chúng ta chỉ có hai mức độ nặng và nhẹ thôi. Nếu mà những cái tham nào mà nó có cái trình độ nặng á thì cái đó người ta gọi là tà tham hay là tham lam. Quý Phật tử sau này xem kinh rồi đó thì phân biệt cái đó. Khi nghe nói tà tham hoặc là tham lam thì đó là cái trình độ tham nó nặng đó. Cái tham này đó chẳng những nó những cái người có cái tham gì chẳng những muốn say đắm để mà hưởng thọ những cái mình có, mà họ còn muốn hưởng thọ những cái mình không có nữa, nghĩa là cũng những người khác họ cũng muốn hưởng thọ nữa. Cho nên chính cái tham này mạnh như vậy đó, cho nên nó có thể đưa đến, nó là một cái động lực để chúng ta phạm vào những ác bất thiện pháp khác. Ví dụ như cái tham này có thể đưa đến sát nhân, cướp của, hoặc là tà danh tà hạnh với những cái người không phải ở trong vòng hôn phối của chúng ta. Thì như vậy đó, cái tham này do gì nó có một cái cường độ mãnh liệt như vậy, cho nên nó là một động lực đưa đến những cái sự tác thành những ác bất thiện pháp. Và chính cái tham này sẽ đưa chúng ta đi thẳng vào bốn đường ác đạo. Còn ngược lại có một số người thì nghĩ như thế này, sau khi tu một thời gian cái họ trình bày nó, cái này tôi hết tham rồi, cái này tôi biết đạo, tôi không còn tham như người đó nữa. Bây giờ là tôi thấy của anh ta là không bao giờ tôi nghĩ tới cái chuyện là mình cướp đoạt hay xâm chiếm gì của anh ta hết, thì người ta hết tham rồi. những vị như vậy đó thì nghĩ rằng cái tham nó đơn giản, nhưng mà thật sự đó vấn đề hết tham không phải đơn giản như vậy. Cái đó là các vị đó chỉ hết tà tham thôi, tức là hết tham lam thôi, tức là mình không có mong muốn mình hưởng thụ những cái ngoài cái chủ quyền của mình, ngoài cái sở hữu của mình, mình thấy của người ta là mình không có tham muốn để mà gom góp về cho mình, thì cái đó là chúng ta diệt được cái tà tham, chúng ta dứt được cái tham nặng, cái tham thô trọng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thỏa thích để sai đắm những cái ở trong dòng của sở hữu của chúng ta, nghĩa là chúng ta tạo tác tài sản theo một cách hợp lý với sức mạnh, với mồ hôi của chúng ta, rồi chúng ta cũng hưởng thụ nó một cách thỏa thích. Thì khi mà chúng ta hưởng thụ thỏa thích để sai đắm những cái sở hữu của chúng ta như vậy đó, thì chính cái đó cũng là động lực của tham thôi. Nhưng mà cái tham này nó nhẹ hơn cái tham trước, do đó cái tham này nó không có đưa đến những cái sự tác hành, những ác bất thiện pháp. Nghĩa là những người này tham không đến đổi phải giết người cướp của để thỏa mãn lòng tham của mình, không đến đổi tà dâm tà hạnh để mà thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình. Thì những người này vẫn còn tham, nhưng mà cái tham này họ tham ở trong dòng hợp pháp, hợp với cái cương vị của một con người cư sĩ của họ, con người mà mình không có xúc chạm đến những cái người khác. Thì cái tham này đó nó không có đưa đến những cái tội thô trọng, cho nên cái tham này nó có thể những cái người tham như vậy mà sống ở cõi đời này họ tạo những cái điều thiện, như là biết san sẻ những cái của cải, biết làm những cái điều tốt đẹp cho những người xung quanh, thì như vậy họ cũng tạo được những cái phước nghiệp, những cái việc thiện, để rồi họ cũng được hưởng ở trên hạnh phúc ở trên cõi đời này hay là trên thiên giới. Thì như vậy đó, dù cho họ tham nhẹ như vậy đó thì vẫn họ vẫn bị buộc ràng ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy nãy giờ chúng tôi nói về cái tham đó là toàn là nói về tham ở trong dục giới thôi đó. Còn những cái vị nào mà khi mà có tu tập thiền định hưởng được một cái hạnh phúc do thiền định đem lại, dĩ nhiên hạnh phúc này nó nhẹ nhàng, nó thanh cao hơn là những cái hạnh phúc do dục lạc đem lại. Thì những cái người mà thành tựu thiền chứng như vậy đó, họ hưởng một cái hạnh phúc gọi là hiện tại lạc trú. Và sau khi thắng quại mạng chung thì họ sanh lên cõi trời sắc giới để mà cộng trú và hưởng hạnh phúc trong chư thiên ở cõi trời sắc giới. Thì như vậy khi mà họ còn tham mến, họ còn sai đắm với những cái hạnh phúc do thiền đem lại, thì những người đó nó gọi là tham sắc, còn tham sắc. Còn khi nào mà họ tu tập những cái tứ thiền, tứ không thiền, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thì khi mà họ thành tựu những thiền chứng như vậy đó, thì họ hưởng một cái hạnh phúc nhẹ nhàng, cao thượng hơn cái hạnh phúc của cái thiền sắc giới đem lại nữa. Thì cái hạnh phúc này gọi là tịch tịnh trú. Và khi mà họ thân hoại mạng chung thì họ sanh lên cõi trời vô sắc giới. Và cho đến khi nào họ còn tham hưởng cái hạnh phúc do thiền nó đem lại đó, họ nhập thiền rồi họ cảm thấy có một cái cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, cao thượng. Thì khi mà họ còn nhận biết và họ còn tham đắm với những cái hạnh phúc như vậy đó, do thiền chứng đem lại, thì gọi là họ vẫn còn tham vô sắc. Cho nên có ba cái tham ở trong ba tam giới của chúng ta là tham dục, tham sắc và tham vô sắc. Chúng ta ở đây hiện tại chắc khó có người nào mà tham tới tham sắc và tham vô sắc đâu, mà chúng ta chỉ ở đây là tham dục thôi, vì khó mà ai có thể thành tựu được những thiền chứng. Chỉ có những người thành tựu thiền chứng hoặc là tứ thiền sắc giới hoặc là tứ thiền vô sắc giới thì chúng ta mới có cái tham sắc và tham vô sắc. Bây giờ thường thường thì chúng ta tham dục thôi, tham dục nặng hay nhẹ như thế. Cho nên nếu mà trong hiện đời chúng ta không có dứt trừ được tham dục, thì như vậy đó, ít ra muốn được giảng sanh về Tây Phương đó, chúng ta cũng phải dứt được những cái tham thô trọng, tức là dứt được cái tà tham, dứt được cái tham lam. Thì cái tham này đó, ở trong kinh điển các vị cổ đức, chư Phật và Bồ Tát đều nhận rằng cái tham này là một cái điều kiện mà nó có một cái tác động rất là mãnh liệt, nó rất là thô trọng đối với cái sự sanh tử của chúng ta. Cái nguyên do, cái nguồn gốc của sanh tử chúng ta là do chúng ta bị tham ái thôi. Do chúng ta tham ái ở cõi dục cho nên chúng ta sanh lên làm người ở cõi dục. Cho nên Đức Phật á, trong một kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật có nói một cái đoạn mà trong những cái tham dục á, thì tham những cái luyến ái giữa cái tham ái dục nó nặng hơn hết. Đức Phật có nói trong đoạn kinh, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh như thế này: này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn, quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nam bằng sắc của người nữ. Cũng như vậy, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn, quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nam bằng thân của người nữ, bằng hương của người nữ, bằng vị của người nữ và bằng những xúc của người nữ. Ngược lại, này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn biến rũ chi phối và chế ngự tâm của người nữ bằng sắc của người nam, bằng thân của người nam, bằng hương của người nam, bằng vị của người nam, bằng xúc chạm của người nam. Ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn quyến rũ chi phối và chế ngự tâm của người nữ bằng những sắc thân hương vị xúc của người nam. Cho nên đó là một cái nghiệp rất là nặng nề, rất là thô trọng mà chúng ta khó có thể mà dứt qua khỏi cái đó. Đó là một cái nghiệp nặng nhất, có cái tác hại mạnh mẽ nhất để ràng buộc chúng ta vào trong dòng luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói như thế này: nếu có một cái nghiệp thứ hai nào nó có một cái tác hại như vậy nữa, có một cái tác hại tương đương như vậy nữa, cái tác hại mà trói buộc chúng ta vào trong dòng này, nếu có một cái nghiệp thứ hai như vậy nữa thì chúng sanh không có đường giải thoát. May mắn chỉ có một nghiệp độc nhất đó thôi. Do đó mà chúng ta mới có phương, mới có cơ hội, mới có cái đường để mà giải thoát nổi. Cho nên nói như vậy để chúng ta ý thức được rằng cái kẻ địch thủ, thủ phạm đó, chính là cái thầm tham muốn của chúng ta đó. Tham muốn mà đối với cái đối tượng như vậy đó, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Để những người nào muốn giải thoát khỏi con đường sinh tử thì cũng phải biết rõ cái thủ phạm, biết rõ cái tác hại gây gớm nhất đó, để mà chúng ta dè dặt đề phòng và chúng ta chế ngự đó. Bây giờ để mà đối trị về những cái đồng tham như vậy đó, thì chúng ta có ba cái cách đối trị như thế này. Cái cách đối trị thứ nhất đó, thì chúng ta phải dùng cái cách quán xét. Thứ nhất là chúng ta phải quán về bất tịnh, ta quán về quan gia và quán về quyến thuộc. Thế nào là quán về bất tịnh? Sở dĩ mà chúng ta đâm ra tham muốn đó, là tại vì chúng ta thấy nó hấp dẫn, chúng ta thấy nó quyến rũ, chúng ta thấy nó sạch sẽ, chúng ta thấy nó dễ khả ái, thì như vậy ta mới đâm ra khởi lên lòng tham. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nó dơ quế, thấy chúng ta thấy nó không được sạch sẽ, nhơ nhớp, thì chúng ta sẽ không khởi lòng tham, hay lòng tham có khởi lên cũng nhẹ nhàng thôi. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật nói: ai quán nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu trách, tiết độ thiếu lòng tâm tinh cần, thì ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ngược lại, ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tâm tinh cần, thì ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì bây giờ nếu mà ta quán nhìn tịnh tướng, tức là ta quán nhìn luôn luôn, ta nghĩ tới cái nét hấp dẫn, ta nghĩ tới cái nét khả ái, ta nghĩ tới cái nét duyên dáng, thì như vậy ta càng ngày cái lòng tham ta càng tăng lên. Cho nên muốn chế ngự đó, ta phải nghĩ cái nét ngược lại. Ngược lại không phải là ta ám thị, nhưng mà tại vì sở dĩ ta thấy nó duyên dáng, nó khả ái, nó hấp dẫn như vậy là tại vì ta thấy qua cái ánh nhìn mê lầm của chúng ta, do cái sự mê lầm của chúng ta nhiều đời, chúng ta thấy sai lạc như vậy. Chứ bây giờ ta nhìn lại quán bất tịnh, nó không phải là chúng ta tự kỷ ám thị của mình, tức là ta tưởng tượng những cái điều không thật, mà quán bất tịnh đây tức là ta nhìn rõ sự thật, cái bản chất của nó, bản chất của mà cái đối tượng mà ta đắm sai. Thì rõ ràng á, trong cái điều quán bất tịnh nó có những cái điều này mà ta cần phải quán bất tịnh. Ngay cả bản thân của chúng ta đây, ta quán cái thân ta trước rồi ta sẽ suy xét ra những cái thân của người khác. Bản thân chúng ta sở dĩ mà có trên thế gian này là do vì cái nghiệp phiền não tham ái của chúng ta mà có. Vì ta tham dục cho nên ta mới đầu thai để mà ta lên cái cõi dục này, ta xuất hiện cõi dục này để mà ta hưởng cái dục. Do ta tìm cầu dục cho nên chính cái động lực của cái phiền não đó, chính cái động lực của sự tham ái đó mà đưa chúng ta đến cái chuyện mà chúng ta mang, chúng ta chui vào bào thai để mà mang cái thân này. Như vậy thì đầu tiên hết á, thì cái sự xuất hiện của thân ta là do nghiệp chủng không sạch, nghiệp chủng phiền não tham ái, thì đó là nghiệp chủng không sạch. Cái đó là cái thứ nhất mà chúng ta thấy ở bản thân ta. Cái thứ hai nữa là với cái nghiệp chủng phiền não không sạch tham ái như vậy đó, thì chúng ta nương vào một chút tinh cha và một chút huyết mẹ để hình thành cái thân đầu tiên của chúng ta ở trong bào thai. Thì do gì chúng ta mượn một chút tinh cha, một chút huyết mẹ, cho nên lấy đó là một cái mầm giống đầu tiên để mà chúng ta thành cái hình của chúng ta bây giờ. Cho nên cái thứ hai mà chúng ta quán xét gì không sạch, đó là mầm giống không sạch. Thứ nhất là nghiệp chủng không sạch do cái nghiệp tham ái. Thứ hai là do cái một chút tinh cha huyết mẹ không sạch mà thành, cho nên gọi là mầm giống không sạch. Rồi khi mà chúng ta ở trong bào thai thì cái chỗ đó là một cái chỗ dơ quế nhơ nhớp, cho nên gọi là trụ xứ không sạch, tức là chỗ ở không sạch. Rồi khi mà chúng ta ở trong bào thai như vậy đó, thì chúng ta thọ dụng, khi đó chúng ta thọ dụng những cái máu huyết của mẹ, của người mẹ để chúng ta sống. Mà những cái chất dơ bẩn đó nếu mà không có bào thai thì nó sẽ thải ra ngoài theo định kỳ. Nhưng bây giờ có bào thai thì sao? Thì bào thai sẽ nhận cái đó để là cái sự dinh dưỡng. Cho nên chính vì cái vậy đó, cho nên gọi là lúc mà ở trong thai đó là thọ dụng không sạch. Thọ dụng không sạch tức là ăn dùng không sạch. Đó là cái thứ tư. Rồi cái thứ năm, khi mà được sanh ra thì sanh ra theo cái đường sản môn, thì cái chỗ đó cũng là không sạch, cho nên gọi là chỗ sanh không sạch là cái thứ năm. Cái thứ sáu thì ta quán xét toàn thể khi mà được sanh ra trong con người chúng ta đây, từ trên đỉnh tóc cho đến xíu gót chân, ở bên ngoài, từ ngoài vào trong, thì ta thấy đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Rồi trong bộ phận trong là ruột, gan, tim, phổi, rồi não, tủy, máu, mủ, đờm, dải, phận tiểu, tất cả nó chứa đựng trong đó. Cho nên ở ngoài bao phủ một lớp da, chứ bên trong toàn là những cái vật bất tịnh không sạch. Giống như một cái bao đồ nào đó mà chúng ta không biết chứa vật gì ở bên trong, thì không biết là chứa vật gì bên trong, nó sạch hay nó dơ, nó thơm hay là nó hôi. Chỉ cần lúc nào mà nó có một cái chỗ hở nào của cái bao đồ đó, cái bao dụng cụ đó, nó có một chỗ hở nào mà nó xì cái hơi ở trong ra đó, thì nếu mà cái trong là chứa đồ thơm sạch đó, thì cái hơi đó phải bát ngát thơm tho. Còn ngược lại, nếu mà nó ra cái hơi không có thơm tho vậy, thì ta biết rằng cái đồ chứa ở trong là đồ toàn là bất tịnh thôi. Thì cái đó ta quán xét thì ta thấy toàn tâm thân ta là bất tịnh, không có sạch, cho nên gọi là toàn thể bất tịnh. Và khi cái thân của ta này nè, đó là cái quán thứ sáu là toàn thể bất tịnh. Và cái thứ bảy nữa đó là khi cái thân ta chỉ cần dứt hơi thở trong vòng một ngày hai ngày, thì những người thân yêu nhất cũng không dám lại gần, bởi vì nó bay có mùi, nó trương hồng lên, nó xanh đen lại, nó nát thối ra, từ từ nó rửa đi. Thì cái đó gọi là rốt ráo bất tịnh, rốt ráo không sạch. Cho nên ta quán xét thân ta từ lúc thành lập cho đến lúc bị hủy hoại đi, tức là nó trải qua bảy giai đoạn. Thứ nhất là do cái nghiệp chủng không sạch, thứ hai là mầm giống không sạch, thứ ba là chỗ trụ không sạch, thứ bốn là ăn dùng không sạch, thứ năm là chỗ sanh không sạch, và thứ sáu là toàn thể không sạch, thứ bảy là cuối cùng rốt ráo cũng không sạch. Cho nên quán xét cái thân ta như vậy, thì thân của những cái người mà ta có khởi cái lòng tham đắm đó, thì thân nó cũng vậy thôi, thân nó cũng vậy thôi. Do ta quán xét nó không sạch như vậy đó, thì ta biết rằng những người có trí không bao giờ mà ưa thích cái thân như vậy, ưa thích cái thân như vậy. Cho nên thường thường á, chư thiên đối với thân của ta đó, chư thiên sợ lắm, không có dám lợi gần. Chư thiên tức là những chúng sanh ở trên cõi trời có cái sự thọ dụng hạnh phúc hơn chúng ta nhiều. Cho nên giống như chúng ta nhòm gớm, khi mà chúng ta thấy có một cái số những con chúng sanh khác, như là một cái các con cá dồ, nó quẩy lộn, nó sống ở trong một cái môi trường dơ quế nhơ nhớp dưới những cái hầm cá đó, chúng ta thấy ghê tởm cho nó, thì chư thiên ở cõi trời nhìn xuống cái cõi thế gian của chúng ta, thấy chúng ta sống sinh hoạt ở trên dưới thế gian này, thì cũng giống như là chúng ta nhìn xuống dưới cái hầm cá vậy thôi. Thì như vậy đó, với cái thọ dụng mà tốt đẹp đó, thù thắng hơn ở cõi trời, thì thấy những cái sự thọ dụng của chúng ta hiện tại trên thế gian này đều là dơ quế, đều là không có đáng để mà ưa thích. Nhưng mà chúng ta vì cái nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta ưa thích những cái thứ mà chúng ta thấy là người ta hấp dẫn đối với chúng ta. Giống như cái đàn cá ở dưới ao cá, nó thấy những cái đó là hấp dẫn đối với nó thôi. Nhưng mà thật sự với cái trí tuệ như chúng ta, thì chúng ta thấy đó là dơ quế, đáng ngầm được. Thì đó là do cái nghiệp của chúng sanh mà có cái thấy, cái nhìn khác nhau, và chỗ thọ dụng nó khác nhau. Thì như vậy trước hết ta quán bất tịnh để mà ta loại trừ cái tham ái, để ta làm cho tham ái nó giảm nhẹ đi. Cái thứ hai là quán quan gia. Vì sao vậy? Thường thường người ta nói là vô quan trái bất thành phu phụ. Cho nên không có phải là một sự ngẫu nhiên khi mà chúng ta đặt chữ duyên bên cạnh có cái chữ nợ, có cái duyên gặp gỡ rồi có cái nợ để giai trả với nhau. Có phải không? Quý Phật tử thấy khi mà lớn lên á, đến tuổi lập gia đình, thì người ta nói coi coi nó có duyên nợ ở chỗ nào. Tại sao nó có duyên là có nợ nữa? Duyên là duyên gặp gỡ. Tại sao không gặp người này mà gặp người khác? Ví dụ vậy, thì mình gặp cái người nào ngoài vừa ý của mình đó, thì cái đó gọi là cái duyên gặp gỡ. Nhưng mà gặp gỡ để rồi sao? Để mà thanh toán cái nợ với nhau. Cho nên bao giờ cái duyên nó cũng đi liền với cái nợ. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta gặp gỡ với nhau để mà thanh toán những cái nợ này lúc trước mà chúng ta đã có qua lại vai trả với nhau rồi. Cho nên chính vì cái sự gặp gỡ như vậy đó là gặp gỡ của quan gia với nhau, của những người có nợ nần với nhau. Mà nếu mà chúng ta mà quan gia mà gặp gỡ nhau mà chúng ta có cái hụt hạt liền đó, chúng ta có cái gây hấn liền đó, thì chắc là người ta không có dịp gần nhau để mà chúng ta thanh toán hận thù rồi. Nhưng mà mới gặp thì dù cho đó là quan gia, chúng ta cũng phải sao nhẹ nhàng ôn hòa chút, dịu dàng chút, để làm chi vậy? Để có cái dịp gần gũi nữa rồi để mới thanh toán hận thù. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, thì những cái buổi đầu gặp gỡ, dù cho chúng ta thấy nó êm đẹp, dù cho chúng ta thấy nó dịu dàng nhẹ nhàng, thì chúng ta phải biết rằng đây là những cái ý đồ giả dờ với nhau, để rồi khi gặp nhau sẽ phải thanh toán những món nợ còn lại. Chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta sẽ sợ hãi. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta không bị mê lầm bởi những cái buổi ban đầu nó đầy lưu luyến. thì như vậy đó chúng ta xét rằng cái sự gặp gỡ chỉ là quan gia để mà thanh toán với nhau thôi. Do vậy mà cái niệm tha mái của chúng ta cũng yếu ớt bớt, cũng giảm nhẹ đi. Cái quán xét nữa, tức là quán xét về quyến thuộc. Tức là bây giờ nếu mà ta thấy có một người nào đó mà chúng ta, nếu mà nhỏ hơn chúng ta thì chúng ta nghĩ người đó là em, là cháu của mình. Nếu mà bằng trang lứa chúng ta hay là lớn hơn chúng ta thì ta nghĩ đó là anh, là chị của mình, chị ruột của mình. Nếu mà lớn nữa thì ta nghĩ là cha, là chú, là mẹ của mình. Thì như vậy do ta nghĩ là những người đó trong dòng quyến thuộc của ta, cho nên ta không khởi lên những tà niệm, không khởi lên những sự tham ái. Cho nên đó là quán quyến thuộc cũng làm chúng ta dứt bớt đi một phần nào những sự tham ái của mình. Như vậy cái quán thứ nhất để mà dứt trừ tham ái, tức là quán gì? Bất tịnh, quán quan gia và quán quyến thuộc. Cái quán thứ hai nữa để mà chúng ta có thể dứt trừ được tham ái, tức là quán vô thường, khổ, vô ngã. Quán vô thường là sao? Ta thấy thân của ta nè, mỗi ngày một thay đổi khác đi. Không bao giờ mà thân của ta giữ y cái trạng thái như cũ như trước được. Cho nên mỗi giờ qua, mỗi ngày qua, thường thường tôi cũng nói về cái sự quán vô thường cho quý Phật tử biết. Mỗi ngày qua, mỗi giờ qua, chúng ta đều có sự thay đổi của thân chúng ta đi. Bởi vì nếu mà ngày hôm nay so với ngày mai, nếu mà thân ta y nguyên không có gì thay đổi, thì như vậy đó, nếu trải qua một ngày mà không có gì thay đổi thì trải qua nhiều ngày cũng không thay đổi. Tại vì nó không thay đổi thì nó không thay đổi hẳn. Nhưng mà thật sự trải qua một ngày nó có thay đổi một chút, trải qua nhiều ngày nó thay đổi nhiều hơn. Cho nên chính vì vậy mà một đứa trẻ sau khi sống nhiều ngày nó biến thành một bà già. Mà như vậy thì cái quá trình nó chuyển biến thành một bà già hay là chuyển biến thành một ông già như vậy đó, thì cái đó là một quá trình chuyển biến từng giờ một, từng ngày một. Như vậy thì thân của ta vô thường, ta không có giữ cho nó thường còn như vậy hoài được. Đó là ta bất lực đối với thân của ta. Rồi thân của ta cũng vậy. Có người nghĩ là thân của mình vô thường vậy, nó từ trẻ rồi nó đến lớn nó già vậy, nhưng mà tâm của mình, tức là những tình cảm của mình, những cảm xúc của mình chắc là nó bền dài lắm. Những người thương yêu nhau chắc là mình giữ được cái tình cảm đó nó từ đời này qua đời khác. Nhiều người nghe ở trong những cái người ta hát sướng là người ta nói hẹn tới cái kiếp sau rồi nữa, thì tức là ta nghĩ rằng những cái tình cảm nó sẽ bền dài lắm, nhưng mà thật sự không có đâu. Sáng thì người ta thương, cái chiều người ta muốn ghét rồi đó, mai người ta buồn với mai người ta vui rồi đó. Đừng có nói tới nhiều sáng buồn chiều vui, sáng vui chiều buồn, rồi nghĩa là những cái tình cảm của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh, nó thay đổi còn nhanh hơn cái sắc thân của chúng ta nữa. Cho nên tâm của chúng ta là tâm nó cũng vô thường. Nhiều khi chúng ta buồn quá chúng ta muốn vui chút cũng không được, chúng ta khổ quá chúng ta muốn cho nó hết khổ cũng không được, nó khổ là nó cứ khổ tới thôi. Cho nên chính vì những cái đó là cái tâm của chúng ta đó, chúng ta cũng không chủ động được, mà chúng ta thấy rõ rằng nó có thể thay đổi hoài. Tâm của ta đã vậy, làm sao ta mong muốn rằng tâm của người khác giữ được một cái điều bền bỉ vĩnh cửu với mình? Chuyện đó làm ta mong cầu, chuyện đó là không thể được rồi. Cho nên thân tâm của chúng ta hằng hằng thay đổi, không bao giờ nó cố định, thì thân tâm của người khác cũng hằng hằng thay đổi, không bao giờ cố định. Mà thay đổi như vậy rồi thì không bao giờ nó giữ y nguyên cái nào mà người ta mong muốn nó bền vững lâu dài. Cái chuyện đó là không thể được. Cho nên quán xét thân tâm vô thường để chúng ta thấy rằng tất cả trên cõi đời này đừng có mong có cái gì bền vững. Dù cho cái đó là cái mà ta ước ao nhất, cái đó là những cái hạnh phúc mà đối với chúng ta muốn cho nó bền vững, không thể nào có cái chuyện đó đâu. Nếu mà chúng ta xây dựng hạnh phúc bằng cái quan hệ giữa ta và cái hoàn cảnh xung quanh thì không bao giờ với cái sự vô thường đó mà chúng ta giữ y nguyên cái trạng thái hạnh phúc đó được. Nó phải biến hoại thay đổi đi. Cho nên quán xét vô thường để ta không có tham đắm. Thứ hai là quán xét là khổ. Bây giờ thường thường á, quý Phật tử có nghe người ta thường thường ta nói câu dí, đối với những cái người mà mới có những cái hạnh phúc đầu tiên ở trong đời, tức là trong cái hạnh phúc lứa đôi đó, thì chắc là giai đoạn đó là giai đoạn sung sướng hạnh phúc nhất trên đời rồi. Nhưng mà có một cái người với cái kinh nghiệm á, thì người ta có một cái ý tưởng như thế này, có cái câu dí, ta nói rằng quen nhau thì ba ngày, tức là cái thời gian quen ngắn ngủi, rồi thương nhau thì ba tháng. Rồi cãi nhau, nhịn nhau 3 năm. Thương nhau 3 tháng rồi nhịn nhau 3 năm. Và sau khi nhịn nhau 3 năm thì cãi nhau suốt đời. Tức là mới gặp thì sao? Quen rất nhanh thôi. Rồi thương thời gian ngắn thôi, tức là thương mến nhau đó. Quen nhau 3 ngày, thương nhau 3 tháng. Rồi sau thời gian thương nhau thì sao? Thì khi mà sống chung với nhau rồi thì có những cái chuyện mà bất đồng với nhau. Cho nên mới có thương không lẽ mình ghét liền sao? Cho nên mình nhịn nhau, mình ráng, mình cố gắng, mình nhẫn nại, mình nhịn nhau được nhiêu, được 3 năm. Rồi sau khi mình nhịn 3 năm, mình nhịn hết nổi nữa rồi sao? Cãi nhau suốt cuộc đời.
Cho nên nếu mà chúng ta thấy như vậy thì cái hạnh phúc ban đầu á, nó thường thường nó kết thúc bằng như vậy, thường thường nó như vậy. Nhưng mà khi mà những cái người trẻ tuổi mới lớn lên, bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ được may mắn hơn những người khác. Nhưng mà đó là một cái quy luật không có miễn trừ. Cho nên ai bước vào dòng đó thì cũng phải rước lấy những cái khổ lụy về sau thôi. Mà những cái người tuổi trẻ không bao giờ tin những cái kinh nghiệm của những người đi trước và nghĩ rằng mình sẽ may mắn hơn, mình sẽ được ngoại lệ. À, ai cũng tin tưởng như vậy, ai cũng hy vọng như vậy, và rốt cùng thì ai cũng thất vọng như nhau. Cho nên những cái hạnh phúc thế gian đó, người có cái nhà tư tưởng người ta sánh ví như thế này, đó là những giọt sương mỏng manh ở trên ngọn cỏ. Hạnh phúc thế gian vốn là những giọt sương mong manh, nhưng mà nếu mà ở xa đó thì người ta nhìn lại trông thấy nó sáng chói, nó rực rỡ như là viên kim cương. Thường thường chúng ta thấy cái sương trên đầu ngọn cỏ đó, nó thường thường ở xa ta nhìn thấy nó sáng chói, nó rực rỡ như là những viên kim cương. Nhưng mà đúng ra khi mà chúng ta lại gần đó, thật gần đó, chúng ta xem kỹ lại đó, thì đó chỉ là những giọt nước mắt. Cho nên hạnh phúc thế gian thì sao? Nó vốn mong manh hư ảo như là những cái giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Ở xa thì thấy nó lấp lánh chói lọi và thấy nó rực rỡ như viên kim cương, nhưng đến gần thì thật sự đó là những giọt nước mắt. Nếu mà ta hiểu như vậy đó thì ta thấy thế gian này vốn là nó khổ đau thôi. Và như vậy đó thì mỗi khi có sự tham đắm khởi lên, tham ái khởi lên, ta suy xét, ta quán tưởng về cái vô thường, ta quán tưởng về cái khổ não như vậy, để mà chúng ta thấy cái lòng tham ái của chúng ta lắng dần xuống. Rồi ta quán xét về vô ngã, thân của chúng ta không có tự chủ được, tâm của chúng ta không có tự chủ được, thì thân tâm của người khác cũng vậy thôi, cũng không tự chủ được. Do ta không làm chủ được cho nên nó thay đổi, và như vậy thì nó đưa tới khổ não thôi. Đó là quán xét về vô thường, vô ngã và khổ đau. Cái quán xét thứ ba để chúng ta làm giảm nhẹ tham ái, tức là ta quán xét những cái hạnh phúc thế gian này, ta quán xét cái điều này là từng trải, quán xét về sự từng trải, quán xét về sự giảm phước và quán xét về sự bù trừ. Thế nào về quán xét về sự từng trải? Tức là nếu mà chúng ta căn cứ vào lời Phật dạy trong kinh thì chúng ta tin rằng chúng ta không phải chỉ có một đời sống trong hiện tại thôi, mà trước đời sống này ta có rất nhiều đời sống trước nữa. Và trong cái vòng lang thang ở trong vòng luân hồi đó, trong cái vô lượng kiếp như vậy đó, ta đã từng có những cái